Con có hai cô con gái đã đến tuổi trưởng thành. Một cháu sinh năm 94. 94 năm nay là bao nhiêu tuổi? Hả? Bao nhiêu? 38 á? Cũng nghe chừng là đầu ba rồi đấy. Đầu ba đuôi có dư rồi đấy, đúng không? Thôi nhưng mà thôi, các cháu ở Hà Nội cho nên cũng không lo. Ở nhà quê thì này là báo động đỏ rồi. Ở nhà quê, ở nông thôn thì cái tuổi này là rất khó lập gia đình. Như ở thành thị, ở thành phố, cái tuổi này cũng bình thường, không sao đâu. Hà Nội thì tầm 35, 37 vẫn được mà. Thậm chí là có trường hợp là 40. Và một cháu sinh năm 2001 đều có công ăn việc làm ổn định, nhưng đến giờ vẫn chưa có gia đình. Đây đấy, bố mẹ lớn tuổi rồi thì cái này là cái nỗi lo và cái mong muốn số 1 của người làm cha làm mẹ. Tức là con trai lớn thì muốn dựng vợ, con gái lớn thì phải muốn gả chồng cho nó yên. Nhưng yên chưa? Ấy, dựng vợ gả chồng rồi thì lại muốn có cháu nội cháu ngoại. Mà có cháu nội cháu ngoại vào và thì cho con chỉ cần lập gia đình cho chúng nó xong rồi con thoải mái, con yên tâm, con tu thầy ạ. Thầy bảo chắc chưa? Ngày xưa có mấy Phật tử là cô Trinh đâu nhỉ? Cô Trinh ở nhà mình là cô Phật tử thuần thành ấy. Ngày xưa nói với thầy ạ, bạch thầy, con chỉ cần lập gia đình cho các cháu xong là con yên tâm con tu. Thầy hỏi chắc chưa? Chắc thầy. Nhớ nhá. Thật mà, con chỉ cần lo cho các cháu là con xong là con yên tâm con tu. Thầy bảo đợi đấy, vài năm sau sẽ biết. 2-3 năm sau lo xong gia đình cho các cháu, 1-2 năm sau các cháu này, nào là cháu nội, nào là cháu ngoại, ôi giời, biết chưa? Gọi điện thì trước đây là không một khóa tu nào là không có mặt, không bỏ một ngày nào luôn, kể cả khóa tu 7 ngày hay khóa tu 21 ngày, có mặt tất tần tật. Khi có cháu vào một cái thì thứ bảy chủ nhật con mới đi được. Còn những ngày khác á, nó cứ bước trước cháu đó đến đây con bỏ làm sao được. Đấy. Thế xong bảo là con chỉ cần trông cho nó được còn 2 tuổi, 3 tuổi đủ đi nhà trẻ là con thôi con ạ. Thầy bảo chắc chưa? Đứa lớn nó 2-3 tuổi thì đứa nhỏ nó lại gì? Nó tiếp tục nó tỏi ra. Đấy, khổ trong cuộc sống mà. Bỏ làm sao được các vị? Không thể bỏ được. Cho nên chúng ta cũng thế thôi. Làm sao bỏ được? Trong cuộc sống mà. Đấy. Thôi nhưng mà đấy là chúng ta vẫn phải làm cho chọn cái tình, cái nghĩa, cái ân, cái đức, cái đạo hiếu của thế gian. Thì chúng ta đã bước vào cuộc đời này, chúng ta chọn cái cuộc sống đó, chúng ta không thể làm khác đi được các vị, khó lắm. Rất rất khó chứ không phải đơn giản. Ta thì cho dù lớn là 50-70 tuổi rồi thì vẫn phải làm tròn cái đạo hiếu với tổ tiên, nối dõi tông đường, vân vân. Đấy. Cho nên phần làm cha làm mẹ nào thì con cái lớn tuổi trên 20-25 trở lên rồi cũng vẫn lo cho con, cho cái nhà mình nó có gia đình yên bề gia thất, để chúng ta cũng làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ. Rồi tiến tới làm ông làm bà. Khổ lắm, nhiều việc lắm các quý vị. Thì cho nên những pháp hội như thế này, thì thầy nói là pháp hội như thế này là pháp hội Quán Âm, thì là cầu an, cầu duyên, cầu công danh sự nghiệp, thiên về những cái đó. Còn pháp hội Trung Phong, pháp hội Địa Tạng là cầu siêu, hồi hướng cho oan gia trái chủ, lịch đại gia tiên của chúng ta, cũng như là cầu an cũng vẫn tốt, vẫn được. Pháp hội Quán Âm cầu an, cầu siêu cũng vẫn được. Pháp hội Địa Tạng, pháp hội Trung Phong, cầu an, cầu siêu vẫn được. Nhưng thường pháp hội Trung Phong và pháp hội Địa Tạng là pháp hội Trung Phong để thiên về cầu siêu cho lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ nhiều hơn. Thì Phật tử này cứ cầu siêu cho các cụ lai gia tiên, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ của các cháu nếu có. Mấy người không có oan gia trái chủ đâu các quý vị. Chúng ta giết một con gà, kiếp này hay kiếp trước, đó cũng có thể biến thành oan gia trái chủ. Chúng ta giết một con kiến, giết một con côn trùng, con muỗi thôi, cũng có thể biến thành oan gia trái chủ. Thầy nói có thể nhé, có thể biến thành oan gia trái chủ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đó, các quý vị. Cho nên thì bao giờ chúng ta thành Phật rồi mới không còn là oan gia trái chủ mà thôi. Còn chúng ta còn là phàm phu nên thì chắc chắn vẫn còn. Cho nên chúng ta tu tập như này là nhất tâm hồi hướng cho các oan gia trái chủ, cầu siêu cho lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước, thân bằng quyến thuộc đều xin hồi hướng hết cả. Phát cái tâm bồ đề rộng lớn như thế, công đức vô lượng vô biên, tiêu trừ vô lượng vô biên tội cấu từ vô thủy kiếp đến nay. Trước mắt cứ hồi hướng như thế đã. Xong rồi pháp hội đầu năm thì còn có hơn tháng hai tháng nữa thôi, tại đến pháp hội đầu năm chẳng mấy nữa đến Tết các quý vị, đúng không? Chẳng mấy đến Tết đấy, đây năm nay sao nó đi nhanh thế, thầy chưa thấy làm được cái gì tốt đẹp cho đời mấy cả mà nó nhanh thế chứ vậy. Chưa thấy làm được cái gì tốt cho đạo cho đời mấy mà lại hết một năm rồi. Chả trách nào mà từ giữa năm đến giờ. Hôm rồi thầy đi qua cái thang máy, thầy mới chợt nhìn cái hình bóng mình ở trong thang máy. Cái thang máy bên này nó có gương, các chú ấy lắp cái gương vào đấy. Ôi, chết. Từ mới có từ nửa năm nay mà hai cái bên thái dương của thầy lên trên đầu này, tóc bạc nó chiếm đến 70-80%. Chết thật, nhanh thật. Mới chỉ có nửa năm trời thôi các quý vị. Hồi đầu năm nó vẫn còn gì, tóc đen chiếm đến 98-99%. Nhưng mới có đến nửa năm, thoáng đi một cái thôi mà 70-80% tóc đen chuyển thành tóc gì, tóc bạc. Có nghĩa là mỗi một ngày ít nhất phải có mấy trăm lá thư của Diêm Vương gửi đến Bạch Thượng Tọa. Năm nay Thượng Tọa đã gì? Đã 50 tuổi, trên 50 tuổi rồi. Cho nên là chúng tôi bảo Ngưu Đầu Ngục Tốt gửi cho Thượng Tọa mỗi ngày mấy trăm lá thư. Không biết Thượng Tọa có nhận được không? Thì tự nhiên hôm rồi mình đi qua, mình nhìn thấy, mình bảo thưa tôi nhận được rồi, tôi nhận được rồi. Ông cứ yên tâm, ông cứ yên tâm, ông cứ bình tĩnh. Ông cứ gửi lúc nào tôi cũng nhận cả. Nhưng các ông thấy còn tôi còn ở lại thế gian đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho đạo pháp, cho dân tộc, thì các ông cứ để tôi ở lại ngày nào để. Còn các ông thấy tôi ở lại không có lợi ích gì nữa thì các ông bảo tôi đi lúc nào thì tôi đi, không sao đâu. Đến cuộc đời này như một đám mây, đi cũng như một đám mây, có cái gì đâu mà phải nặng nề cái đó các quý vị. Đấy. Cho nên chúng ta trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, ở thế gian người làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn cho các con nhà mình yên bề gia thất, để cho mình yên tâm để an dưỡng tuổi già. Nhưng an hay không thì chưa biết được. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Có những trường hợp đây mấy năm trước này, cũng lâu lâu rồi, vậy cũng phải đến 6-7 năm trước Covid cơ, chắc 2018-19 gì đó, khoảng tầm đấy. Có Phật tử cũng rất thân thiết, hay đến chùa, cũng Phật tử cũng thuần thành, hay đến chùa gần gũi thầy cũng từ năm 08-09 gì đó cơ. Có từ khi thầy nhận cái chùa Tản Viên, gần từ ngày đấy, đến lễ chùa Tản Viên từ cái năm đó ra phải quen, là thân từ ngày đó. Cách đây 5-6 năm đó, trước Covid ấy, khoảng 18-19 thì đã không nhớ rõ lắm. Đến cũng tại cái nhà sàn đấy kia, đến cứ khóc tu tu với thầy. Và thầy ơi sao con khổ thế? Thế tôi hỏi làm sao? Con khổ lắm thầy ạ. Làm sao nói xem nào? Con khổ lắm. Nó khóc khổ lắm. Làm nũng tí, làm nũng với thầy tí, thầy bảo thế làm sao, cứ nói xem nào, bình tĩnh nào, làm sao, khổ lắm, không nói được đâu. Thầy không nói được thì nói với thầy làm gì? Nhưng mà con không chịu được. Thầy hỏi làm sao? Thằng con trai của con bây giờ nó không thương con nữa, nó thương vợ nó nghe vợ nó. Thầy hỏi làm sao nó không thương bà nữa? Con nói cái gì nó cũng không nghe, nó toàn nghe vợ nó thôi. Con mất con trai con rồi thầy ạ. Khổ thân. Thế thầy hỏi làm sao mà lại đến cái mức độ như thế? Từ khi nó lấy vợ về, nó chả quan tâm gì đến con. Nó đẻ con ra mà cái suốt ngày nó, vợ chồng nó quấn quýt với con. Con ốm nó không thèm hỏi thăm con. Nó không hỏi thăm con là mẹ ốm thế nào, mẹ uống thuốc chưa, mẹ ăn cơm chưa. Từ khi nó lấy vợ về nó có con, nó chưa bao giờ hỏi thăm con, cho dù là con ốm, nó không hỏi là mẹ ốm thế nào. Nó cũng không bao giờ nó đi mua thuốc mua thang cho con như ngày xưa nữa. Ngày xưa con cứ cháy nắng trở trời một cái thì nó có khi nó thức cả đêm. Nó cạo gió, nó đấm lưng cho con, nó đun thuốc, rồi nấu cháo cho con. Và con nghĩ rằng nó có vợ vào thì cả hai vợ chồng nó càng thương con hơn. Nhưng không ngờ rằng nó lấy vợ vào thì nó chỉ biết chăm vợ nó. Sinh con ra mà cái hai vợ chồng chỉ biết chăm con thôi. Không có hỏi gì con. Cứ khóc bảo là con tủi thân. Sinh con ra cứ nghĩ rằng càng về già thì càng được nương. Nương con, nương cháu. Mà nó chẳng hỏi thăm được câu gì. Kể cả ốm đau bệnh tật. Ăn hay chưa ăn nó cũng không thèm nói gì. Thằng cu ấy cũng tồi thật. Ở trong đây chúng ta có ai làm con như thế nhớ thay đổi nhé. Bố mẹ mình càng già thì càng gì, càng cần tình cảm của con cháu. Cũng giống như ngày xưa chúng ta còn bé đi học vì đứa trẻ con hàng xóm nó bắt nạt đấy mà. Nó bảo bố mẹ mày thế này thế nọ thế kia. Hay là gì, tao không sợ bố mẹ mày vân vân ABC. Làm cho chúng ta thì thấy mất đi chỗ dựa tinh thần, không thấy tự tin. Nhưng một hôm bố chúng ta đưa chúng ta đến trường, nói với các thầy cô giáo, có các bạn học cùng lớp bắt nạt con tôi, nhờ các thầy các cô quan tâm tới các cháu một chút, bảo các cháu đoàn kết với nhau một chút. Và từ hôm đó cô giáo là gì, cô giáo lên đứng trên bục giảng nói rằng từ hôm nay trở đi bạn A, bạn B, bạn C gì đó không được bắt nạt bạn gì, bạn D kia, vì bố bạn D đưa bạn đến đây nói với các cô, các thầy cô, và các thầy cô hôm nay nói trước lớp này không bạn nào được bắt nạt bạn D nữa, nếu bạn nào mà bắt nạt cô sẽ phạt, thậm chí là đuổi học, dọa nó như thế. Và từ hôm sau trở đi nó không dám bắt nạt bạn D kia nữa. Và bạn D lúc đó mới thấy là gì, à bố mình ạ, hoành tráng ra phết đấy chứ, đúng không? Một câu nói của bố mình với các thầy cô giáo, tất cả mấy bạn hay bắt nạt mình trước đây không dám bắt nạt cô nữa. Và khi đó đứa trẻ đấy đối với bố nó gì, mặc dù bố nó chỉ là người nông dân, chân lấm tay bùn, chỉ là người xin lỗi các vị, chỉ có thể chỉ lại đi làm người lao công, làm người giúp việc thôi chẳng hạn. Bố nó lúc đó ở trong lòng của đứa trẻ nó là gì, như là một gì, vị anh hùng, như là một vị gì, gọi là cái gì nhỉ, siêu nhân, trẻ con là siêu nhân, như là một vị siêu nhân có thể làm được tất cả, làm chỗ dựa tất cả cho gì, cho nó. Và từ hôm đó nó coi bố như là một vị siêu nhân, một vị thiên thần, một vị gọi là, thôi nói trẻ con nói là siêu nhân đi, đấy, như một siêu nhân có thể bảo vệ được nó, cho nên nó kính trọng bố nó lắm. Lúc trẻ chúng ta đối với bố mẹ như thế, thì tại sao bây giờ chúng ta lớn lên có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con, chúng ta lại không làm chỗ dựa tinh thần cho cha già mẹ yếu, mà chúng ta lại vì cái hạnh phúc gia đình vợ con mình để quên đi người mẹ, người cha đã già đã yếu, không đi làm được nữa. Thậm chí là có thể không đi làm được, có thể nếu mà làm nghề tự do còn không có lương nữa. Cuộc sống đều phải nhờ vào con cái. và chúng ta coi bố mẹ như là đồ dư thừa trong cuộc sống, thì thử hỏi đi chùa như vậy có lợi ích gì không? Nếu là một Phật tử thì Phật tử đó có hiếu đạo không? Có giữ tròn chữ trung, chữ hiếu, đứng đầu chữ tâm không? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật như Phật dạy không? Chắc chắn không. Mà không thì cầu gì chắc chắn cũng sẽ không thành tựu đâu các quý vị. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta còn bé, cha mẹ chúng ta như siêu nhân để chăm sóc, bảo vệ, làm điểm tựa vững chắc cho chúng ta. Thì bây giờ cha mẹ chúng ta già yếu thì chúng ta cũng phải gì? Phải là điểm tựa, chăm sóc, bảo vệ, hỏi han, động viên, thuốc thang cơm cháo lúc ốm đau bệnh tật. Lúc cái cha mẹ hưu quạnh buồn tủi thì chúng ta cũng phải biết gần gũi, sớm khuya động viên cho cha mẹ được vui giống như khi chúng ta còn bé chứ. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ nuôi chúng ta ăn học, lớn khôn trưởng thành có tính toán gì đâu. Thì bây giờ chúng ta cũng thế, bố mẹ già chúng ta cũng phải dành, mặc dù là bận bịu cũng phải dành thời gian như bố mẹ dành cho chúng ta thời gian lúc còn bé, để mà chăm sóc hỏi han bố mẹ. Và cái trường hợp thầy đang kể đó, 2018-19 gì đó, thầy nói bà cụ là thôi, thằng cu nó cũng hay đi chùa mà, ngày xưa hai mẹ con đến đây suốt mà, nó đèo mẹ nó đi chùa suốt, ngày xưa nó chở xe máy tiến Hà Nội lên đây lễ. Thế tại sao bây giờ nó thế? Mà con cũng không hiểu. Thế bây giờ nó còn hay đi chùa không? Có, thỉnh thoảng pháp hội lớn nó vẫn đi thế này. Nó đưa cả vợ cả con nó đi thế. Giờ nó làm ăn cũng khá giả rồi, có nhà, có cửa, có xe, nó đi. Thế nó đi nó có cho bà đi không? Bảo hôm thì con đi với xe buýt, hôm thì con đi với nó. Đấy. Thế thì bảo hôm nay nó có đi không? Bà có, hôm nay nó đi nhưng mà chúng nó lễ ở ngoài kia. Con đi vào đây, con gặp thầy. Kể thầy rồi. Thế đi ra gọi nó vào đây. Gọi vào thì sạc cho một trận. Ngồi sạc cho khoảng chục phút, 15 phút gì đó, sạc cho một trận. Và đấy, các con như thế là không được. Vợ chồng hạnh phúc sum vầy với nhau, phải nghĩ tới công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của bố mẹ, ông bà, tổ tiên nhà mình. Các con đi theo Phật bao nhiêu năm nay rồi, những cái việc như thế cũng để thầy phải nói nữa hay sao? Thế thầy nói cho một tí thì nó cứ rơm rơm nước mắt, nó bảo rồi, con sám hối thầy, con xin lỗi mẹ vì con cũng vô tâm. Thế cô con dâu nó cũng bảo, thôi con xin lỗi thầy, con xin lỗi mẹ thì con cũng không để ý cái đấy, thì con cứ mãi đi làm rồi mãi chăm chồng chăm con không để ý. Thầy bảo thôi, bây giờ các cụ lớn tuổi rồi, như đèn trước gió, các anh các chị phải lo để chăm sóc, hiếu dưỡng mẹ già, để làm tấm gương cho các con của anh chị. Thì sau này các con của anh chị nhìn vào tấm gương của anh chị hiếu với mẹ như thế nào, thì sau này các con của anh chị cũng gì? Nó theo tấm gương đó, nó cũng hiếu với anh chị tuổi già như thế. Hai vợ chồng nghe thế thầy nói một cái như thế, chắc là cũng hình như thầy nói nó cũng đúng hay sao ấy các vị ạ. Thế là thấy hai đứa nó rớm rớm nước mắt rồi, nó bảo rằng con xin sám hối thầy, từ nay trở đi chúng con sẽ để ý chăm sóc bà nhà con. Đấy, thầy bảo ừ, đấy nên thế. Thế là xong, giải quyết được. Chúng ta thấy Phật pháp trong cuộc sống nó thì hạnh phúc nó đâu có phải ở cõi Niết Bàn Tây Phương mới có, đúng không? Đứa con, đứa con dâu, đứa con trai của mình mà nhận ra cái gì, cái thiếu sót trong cuộc sống, nó hứa sửa và nó hiếu thảo với mình. Đấy chính là cõi Niết Bàn ngay trong lòng các Phật tử chúng ta rồi đấy. Tất nhiên, đây là Niết Bàn hóa thành thôi. Tức là Niết Bàn gì? Nói thẳng tuyệt là Niết Bàn giả thôi các quý vị. Niết Bàn giả thôi. Nhưng mà gì? Từ giả mới có và được vào gì? Mới có được cái chân. Chúng ta suốt ngày khóc lóc, suốt ngày buồn tủi, lấy đâu thời gian mà học hành tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền tu tập các quý vị, đúng không? Cho nên là con cháu nó hoan hỉ, nó hiếu thảo thì mình an vui hạnh phúc, thì lên niệm Phật cũng vui. Lên ngồi tụng kinh niệm Phật mà tâm ta vui lắm. Mà tâm mà an mà vui thì niệm Phật tụng kinh nó mới có gì? Có công đức sinh ra. Thân ngồi niệm Phật, miệng trì kinh Phật mà trong lòng cứ rối bời như tơ vò, phiền não trăm triệu ạ. Xin thưa các quý vị, công đức ở đâu mà có? Cho nên á, các Phật tử chúng ta học theo kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, phải noi theo gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, để là một cái người con hiếu thảo, sống có trước, có sau, có trên, có dưới, để mà thực hành theo lời Phật dạy thì cầu gì cũng được, ước gì cũng thấy, khiến cho cha mẹ nhà mình cũng an vui, ông bà nhà mình cũng an vui, các bà vui, các bà khỏe, ăn được ngủ được là tiên, vừa không mất tiền là vừa chẳng phải lo âu suy nghĩ chi cả. Thì cuộc sống như thế là hạnh phúc còn gì nữa, cuộc sống như thế gọi là niết bàn tại thế gian còn gì nữa các quý vị. Một gia đình mà như thế là hạnh phúc còn gì, mà như thế thì chúng ta tu tập nó mới gì, mới tốt. Cho nên cái tâm tư tình cảm nguyện vọng của Phật tử này thì thầy nghĩ rằng các Phật tử khác chúng ta cũng mong muốn thế thôi. Đấy, cho nên năm ngoái năm kia thầy lập ra một cái gọi là cái ban liên lạc đấy. Đấy, chỗ đạo tràng ở Liên Hoa ở Đông ấy, cho cô thì chú Đạt với chú Cô Hương đấy, cô nghe làm cho trung tâm kết nối được mấy đôi bạn đã về sinh sống với nhau rồi đấy, tức là cưới nhau lập gia đình đấy. Cứ thông qua chỗ đấy, bên nào có con trai, bên nào có con gái lớn lớn tuổi 60, 70 chưa có gia đình cứ đến đấy nhá. Sáu bảy không phải 60, 70 tuổi mà 60, 70 là 60, 70, 40, 42 khoảng độ 40 tuổi, 42 tuổi trở lại, 60, 70, 42 tức là khoảng đầu gì, đầu 3, đầu 4 rồi đấy, thì tìm đến đấy. Vui vui tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ, không có căng thẳng quá. Đấy, cứ thông qua đó thì hai bên kết nối với nhau. À, thì biết đâu đấy cũng có mấy đôi để các cháu nó kết nối với nhau, nó tìm hiểu nhau, nó cho số điện thoại của nhau, hai bên bố mẹ nói chuyện với nhau, xong rồi cho các cháu số điện thoại của nhau. Bây giờ nó lên Zalo, lên Facebook cái gì gì, nó xem tin, nó nhắn tin cho nhau, rồi nó nói chuyện với nhau, rồi nó nhìn thấy nhau, rồi nó hợp nhau thì nó hẹn hò nhau đi uống cà phê. Đấy, uống cà phê xong nó rủ nó đi xem phim, vài lần đi xem phim xong về nó bảo là mẹ ơi, cái gì đấy con, mẹ chuẩn bị tinh thần đi nhá. Thế có phải là vui không? Hôm nào con đưa anh ấy về, thế có phải vui không? Đấy. Đấy, có cả một cái câu lạc bộ này đấy cơ mà. Đấy, rồi thôi phải từ để viết dài lắm, nhưng mà thôi trả lời thế thôi, tham quá thì được một việc đã, viết rất là dài nhưng trả lời một câu đấy thôi. Thầy phải cứ cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, cầu an cho các cháu ra Tết Pháp Hội Quán Âm, thì bảo các cháu nó lên lễ Phật đầu năm đấy, thì nó lễ Phật cầu duyên, thì biết đâu có khi lại gặp anh chàng gọi là như ý thì tốt quá còn gì.